là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh phong trào thi đua phát triển kinh tế giúp đồng đội vươn lên có cuộc sống ổn định của Hội cựu chiến binh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay 26 tháng 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 27 mở rộng, đã nghe báo cáo, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết đã có 45 lượt ý kiến tham gia của các nội dung báo cáo tờ trình tại hội nghị, gồm dự thảo báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 của Tỉnh ủy, dự thảo chương trình làm việc năm 2025 của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy, các dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương, báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 62 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phương án sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Theo đó, 100% đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện năm 2024, đồng thời một số đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để thị xã Nghĩa Lộ triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch, chương trình phát triển đô thị thị xã Nghĩa Lộ, quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ huyện Trạm Tấu đầu tư xây dựng công trình trọng điểm để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm phê duyệt chủ trương đầu tư và thành lập cụm công nghiệp Bảo Hưng 2. Lựa chọn nhà đầu tư cụm công nghiệp Ican huyện Trấn Yên, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa bờ kè sông chảy thuộc địa phận di tích HI Đại Cại, huyện Lục Yên bị hỏng do thiệt hại của hoàn lưu bão số 3. Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi thực hiện sắp xếp sáp nhập của các bệnh viện chuyên khoa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng nhất trí với các dự thảo chương trình làm việc năm 2025 của Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy. Đồng thời, đại biểu cũng đề xuất bổ sung thêm một số nội dung sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 22 tháng 7 năm 2021-2023 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 12 năm 2025 để đánh giá rút kinh nghiệm và nghiên cứu bổ sung những nội dung mới để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, phương án sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Liên quan đến nội dung này, các đại biểu có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ sớm ban hành các phương án, đề án sắp xếp phòng ban các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện đồng bộ, thống nhất. Đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh tên gọi một số phòng chuyên môn của cấp huyện sau sát nhập theo hướng ngắn gọn, khoa học. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm ban hành chính sách đối với các bộ có liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đại biểu cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo nghiên cứu thực hiện việc sắp xếp các ban chỉ đạo thuộc khối chính quyền để đảm bảo đồng bộ với việc sắp xếp các ban chỉ đạo của khối đảng như định hướng của Trung ương và của tỉnh hiện nay. Đề nghị cân nhắc việc chuyển đổi các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của cấp huyện thành các cơ sở trực thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý và đầu tư cho hoạt động giảng dạy. Các ý kiến đề xuất của đại biểu liên quan đến nội dung báo cáo tờ trình tại hội nghị đã được đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy giải trình làm rõ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết một số nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương xem xét, nghiên cứu, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.
Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch số 273 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, thời gian đại hội cấp chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1 năm 2025, hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2025. Cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025. Để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, toàn diện, công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng thẩm quyền của cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lựa chọn hai tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Thời gian đại hội điểm phải hoàn thành trước ngày hoàn thành trước 15 tháng 3 năm 2025 để tiến hành rút kinh nghiệm triển khai đại hội đại trà tại các tổ chức cơ sở đảng còn lại từ đầu tháng 4 năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Trên cơ sở đó, mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn chỉ đạo một chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chung, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đại hội chi bộ trực thuộc. Tổ chức làm việc cho ý kiến vào văn kiện, phương án nhân sự chi bộ trực thuộc, ban hành các nghị quyết về đề án nhân sự cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025-2030. Trong năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp hội viên đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, tìm nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, đồng thời thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông, phối hợp và đảm bảo về an ninh trật tự an toàn xã hội tại doanh nghiệp đóng trụ sở. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước và các chế độ cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 1.455 tỷ đồng. Đến nay, tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là 3.455 doanh nghiệp. Năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập mới 330 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 3.430 tỷ đồng. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo và trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, công ty đã xuất bán được trên 63.000 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Ngoài ra, công ty còn bán được trên 145 mét khối dầu nhờn và hơn 400 tấn ga. Kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 106 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 15 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong năm, công ty đã ủng hộ thành phố Yên Bái 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 20.000 lít dầu trị giá hơn 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Năm 2025, công ty xăng dầu Yên Bái tiếp tục chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai đăng ký cấp mã số vùng trồng, nhờ đó đến nay toàn thành phố đã cấp được 5 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa. 5 mã số vùng trồng được cấp cho 5 hợp tác xã gồm hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu với diện tích là 1,7 ha, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc với diện tích 4,5 ha, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo với diện tích sản xuất chè Bát Tiên là 5,2 ha, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn Văn Phú diện tích 1,7 ha, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh diện tích trồng 6,7 ha. Thời gian qua, việc triển khai cấp quản lý cấp mã số vùng trồng tạo điều kiện để các hợp tác xã của thành phố Yên Bái đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát huy tối đa lợi thế, giúp người dân gia tăng giá trị kinh tế mà còn tăng hiệu quả công tác quản lý hỗ trợ của các cấp, giúp minh bạch hóa nguồn hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng phương án bố trí tái định cư, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, nên đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản bố trí đủ quỹ đất cho các hộ làm nhà. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí quỹ đất để xây dựng 17 khu tái định cư tập trung do dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong đó, huyện Lục Yên và huyện Yên Bình mỗi địa phương xây dựng 5 khu, huyện Trần Yên 4 khu, huyện Văn Chấn 2 khu và thành phố Yên Bái 1 khu. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí quỹ đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 711 hộ dân, bố trí tái định cư xen ghép. Ngoài bố trí đất, tỉnh cũng đã bố trí gần 98 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân làm nhà mới và sửa sang nhà cửa với mức hỗ trợ nhà hoàn toàn 60 triệu đồng mỗi hộ và 30 triệu đồng cho các hộ sửa nhà. Việc giải ngân đạt gần 98%, trong đó nguồn kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ là gần 82 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 466 nhà, đang triển khai xây dựng 764 nhà, còn gần 300 nhà đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, những ngày kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đã qua, nhưng trong dòng thời sự chủ lưu, dư âm lòng tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng vẫn dâng trào trong tâm thức mỗi người. Trên báo Quân đội Nhân dân, số ra hôm nay đăng tải bài viết Niềm tin và động lực. Theo bài viết, từng khoảnh khắc trong lễ kỷ niệm trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các hoạt động tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, chương trình nghệ thuật, nghĩa cử tri ân, các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, người có công, hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở những vùng đất miền quê, nơi đồng bào từng che chở đùm bọc quân đội, đều để lại tình cảm cao đẹp, sự thủy chung. Thời gian trôi, vạn vật thay đổi, nhưng lòng tự hào, niềm tin về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng vẫn vẹn nguyên. Biểu tượng Bộ đội Cụ Hồ luôn là điểm tựa không chỉ khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết vượt lên trong mỗi người, mà cũng trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo bài viết trên báo Thanh Niên, từ năm 2017, ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu rút thẻ vàng IUU. Điều này gây thiệt hại không nhỏ cho ngành thủy sản vì phải chịu nhiều rào cản khi tiếp cận thị trường châu Âu. Trong khi đó, châu Âu là thị trường không phải chỉ lớn về quy mô mà còn giá trị hàng hóa cao. Thực tế, không chỉ vấn đề kinh tế, những vi phạm liên quan việc chống IUU còn dẫn đến một số hệ lụy về đối ngoại, bao gồm cả việc xử lý một số tranh chấp phân định chủ quyền trên biển. Xa hơn còn là những đánh giá tiêu cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, trong khi đó chỉ là sai phạm của một số ít người. Cần hiểu rằng các quy định chống IUU là yêu cầu tiến bộ trong một thế giới văn minh hướng đến sự phát triển bền vững. Vì thế, bất cứ quốc gia nào cũng cần tuân thủ luật chơi này. Tuy nhiên, suốt 7 năm qua, với 4 lần đánh giá của EU, dù có những cải thiện nhất định, nhưng rồi Việt Nam vẫn chưa thể gỡ thẻ vàng. Ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, một số nước cũng đã từng bị EU rút thẻ vàng IUU nhưng đã nhanh chóng cải thiện được tình hình, gỡ thẻ vàng thành công chỉ trong vài năm. Dự kiến chỉ còn vài tháng nữa, EC sẽ tiến hành đợt kiểm tra thứ 5 về xem xét gỡ bỏ thẻ vàng EU. Để chuẩn bị cho đợt đánh giá này, cần nhanh chóng rà soát kết quả của các địa phương trong việc xóa bỏ tàu cá 30. Nếu địa phương nào chưa hoàn thành, cần có biện pháp xử lý kịp thời và đánh giá trách nhiệm. Phải vào cuộc quyết liệt, chúng ta mới có thể hy vọng không thể bỏ lỡ thêm cơ hội lần thứ 5 này. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 11 tháng đầu năm 2024, trên toàn quốc xảy ra gần 22.000 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 11.000 người tử vong, 16.103 người bị thương. Chỉ riêng trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.980 vụ tai nạn giao thông làm 965 người tử vong và gần 1.500 người bị thương. Rõ ràng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Tại nhiều nơi, nhất là các thành phố lớn có lưu lượng mật độ giao thông cao, số vụ, số người bị thương do tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các tuyến quốc lộ trọng điểm vẫn là nguy cơ thường trực. Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông còn nhiều bất cập. Tết Dương lịch 2025 đã cận kề và chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, hoạt động vận tải hành khách dịp Tết cũng có nhiều biến động và phát sinh các vi phạm như tình trạng dừng đỗ bắt khách dọc đường, lái xe quá số giờ quy định, chở quá số người quy định, hoạt động tuyến vận tải trá hình, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn. Đây là những nguyên nhân chính khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn. Mới đây, chỉ sau 2 ngày được điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tại Trung tâm Hội nghị AMA được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Điều này cho thấy vai trò của y tế cơ sở. Rõ ràng nếu tuyến dưới làm tốt, sẽ không ai muốn vượt tuyến lên các bệnh viện tuyến trên. Phân tích từ các chuyên gia cho thấy quá tải bệnh viện tuyến cuối là tình trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vượt quá khả năng chịu tải của các bệnh viện tuyến cơ sở. Tình trạng quá tải bệnh viện tuyến cuối xảy ra khi chuỗi chăm sóc sức khỏe hoạt động thiếu hiệu quả. Bên cạnh hệ thống chuyển tuyến hiện được đánh giá thiếu hiệu quả, tình trạng cạnh tranh thu hút bệnh nhân trong nội bộ y tế vẫn tương đối phổ biến. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mới đây đã khẳng định năm 2025, ngành y tế nói chung và lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết bị y tế nói riêng dự kiến sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để đổi mới và cải thiện. Trong đó toàn ngành đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, mục đích giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, hiệu quả nhất, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đặc biệt Bộ Y tế sẽ quy định hàng rào kỹ thuật để đảm bảo tuyến trên không bị quá tải. Theo Nghị định 98/2020, người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Như vậy, ngoài đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép, người tiêu dùng mua một bao thuốc lá nhập lậu cũng thuộc diện bị xử phạt. Tuy nhiên, theo số liệu của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, thị trường chợ đen chiếm tới 13-15% sản lượng tiêu thụ thuốc lá, và đây là một thách thức lớn đối với các chính sách đang và sẽ được đặt ra. Theo các chuyên gia sức khỏe, cai hoàn toàn thuốc lá là không dễ dàng dù tác hại của thuốc lá đã quá rõ. Ở Việt Nam, hiện nay tỷ lệ cai thuốc thành công vẫn thấp, chủ yếu nhờ về ý chí và thói quen của người hút thuốc, nếu yếu tố giá thấp không phải là lý do chính để thúc đẩy sử dụng thuốc lá. Thực tế đến nay, nguồn hàng hợp pháp được cung cấp và kiểm soát bởi chính phủ, thuốc lá còn lưu thông trên thị trường chợ đen với nhiều nguy hiểm về chất lượng và hệ lụy đi kèm, kể cả việc tẩm ma túy trá hình và thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử. Ngoài ra, một thực trạng khác là Việt Nam có đường biên giới dài với nhiều đường mòn lối mở, gây khó khăn cho công tác phòng chống. Vì vậy, mặc dù đã có quy định cấm và phạt nếu sử dụng thuốc lá nhập lậu trong bối cảnh nguồn cung hợp pháp trong nước luôn đầy đủ và sẵn sàng, nhưng thực tế con số thị phần chợ đen trong nước đã chiếm gần 15%. Do vậy, phương thức quản lý để ngăn ngừa người hút thuốc tìm đến thị trường chợ đen khi quy định cấm hút thuốc lá mới được thực thi là bài toán lớn đối với cơ quan chức năng, nhất là về mặt hài hòa giữa nhu cầu người dùng và mục tiêu giảm tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá như kỳ vọng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Phó Thủ tướng Kazakhstan cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gần thành phố Aktau của Kazakhstan là 38 người, 29 người may mắn sống sót. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Kazakhstan và một số cơ quan liên quan, chiếc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan chở 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi vào ngày 25 tháng 12 sau khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp cách sân bay ở Aktau khoảng 3 km. Chiếc máy bay Embraer 190 đang trên đường từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến thành phố Grozny của Nga và Bắc Cáp-cát. 29 người may mắn sống sót đã được đưa đến bệnh viện. Hành khách trên máy bay bao gồm công dân đến từ Azerbaijan, Nga, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Hãng hàng không đã thiết lập đường dây nóng cho các thành viên gia đình của hành khách. Cơ quan giám sát hàng không của Nga cho biết thông tin sơ bộ cho thấy các phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp sau khi máy bay bị chìm đâm. Phát biểu trong chuyến thăm vùng đệm dọc biên giới Gaza-Ai Cập ngày 25 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố quân đội Israel sẽ vẫn ở lại giải Gaza và duy trì kiểm soát an ninh đối với vùng lãnh thổ của Palestine. Theo Bộ trưởng Katz, các lực lượng của Israel vẫn hiện diện ở các khu vực an ninh, vùng đệm và các vị trí kiểm soát bên trong giải Gaza, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cộng đồng Israel. Ông Katz khẳng định sẽ không có chính quyền Hamas cũng như quân đội Hamas ở đây. Trong khi đó, báo The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ngày 25 tháng 12 cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập và Qatar tổ chức đang rơi vào bế tắc, dập tắt hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn trong tầm tay nhằm chấm dứt cuộc chiến dai dẳng tại giải đất ven địa Trung Hải của Palestine. Tính đến nay, cuộc xung đột tại Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 45.300 người Palestine và khiến 90 người khác bị thương. Chính quyền Taliban ngày 25 tháng 12 cho biết Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Pakita, miền đông Afghanistan trước đó một ngày, khiến 46 người thiệt mạng. Theo thông báo của chính quyền Taliban, quân đội Pakistan đã tấn công vào 4 địa điểm tại Afghanistan, trong số những người thiệt mạng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Thông báo cũng cáo buộc cuộc tấn công của Pakistan vi phạm quy tắc quốc tế và phía Taliban sẽ có các động thái đáp trả. Hiện chính phủ Pakistan chưa phản hồi về thông tin này. Tuy nhiên, giới chức Pakistan cho biết quân đội nước này đã không kích vào các địa điểm của nhóm vũ trang Taliban tại Pakistan, TTP, mà Islamabad coi là tổ chức khủng bố. Chiến dịch quân sự của Pakistan nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của TTP nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan tại khu vực biên giới Nam Waziristan khiến 16 người thiệt mạng hôm 21 tháng 12. Ngày 25 tháng 12, chính phủ Syria đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố Homs và Aleppo sau khi xảy ra tình trạng bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình do thành viên của hai cộng đồng Hồi giáo thiểu số Alawan và Shiite khởi xướng. Lệnh giới nghiêm được áp dụng trong vòng một đêm từ 18 giờ ngày 25 tháng 12 đến 8 giờ ngày 26 tháng 12. Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại các thành phố ven biển ở phía Tây là Tartut, Latakia và Aleppo. Những khu vực là trung tâm của cộng đồng thiểu số Alaway cũng như khu vực Kadaha và thành phố Homs ở miền Trung. Ước tính hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, những cuộc biểu tình nổ ra sau khi một đoạn video không ghi ngày tháng bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một cuộc tấn công của máy bay chiến đấu vào ngôi đền thiêng của người Alaway ở Aleppo.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên thực hiện đồng bộ và xuyên suốt. Qua đó, phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ hội viên cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ghi nhận phong trào hiệu quả tại hội cựu chiến binh xã Việt Hồng.
Hội cựu chiến binh xã Việt Hồng huyện Trấn Yên hiện có 163 hội viên đang tham gia sinh hoạt ở 6 triệu cơ sở. Để phát huy vai trò cựu chiến binh trong giai đoạn mới, đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, Hội cựu chiến binh xã Việt Hồng đã thường xuyên chỉ đạo các chi hội cơ sở tham gia thực hiện tốt phong trào các cuộc vận động thi đua do các cấp hội và địa phương tổ chức.
qua đó góp phần cùng với nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, với ý chí tự lực tự cường của những người lính, Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đạt kết quả cao. Nhiều cựu chiến binh đã xây dựng mở rộng trang trại, mô hình vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp xây dựng quê hương làng bản. Thương binh Nguyễn Đình Cự, bản Nả, xã Việt Hồng chia sẻ.
Đối với bản thân tôi thì về cuộc sống gia đình thì lúc nào tôi cũng là một người định hướng cho cả gia đình làm công tác kinh tế. Đối với bản thân thì ngoài cái sức khỏe nó cũng đã giảm sút nhiều, thế nhưng vẫn cứ là cố gắng nỗ lực. Hiện nay thì đất đai thì cũng rộng thì đã chia cho các ca cháu rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn còn giữ lại có khoảng hơn 1 ha nữa. Thì bây giờ là tôi bản thân bây giờ hai vợ chồng ở với nhau thì tôi đang nuôi một cái ao cá. Thì đầu năm tôi đã bán được 1.5 tạ rồi. Thì bây giờ là nuôi cá là chủ yếu, thế còn thì là sức khỏe nó cũng giảm sút rồi, thì rừng thì ra cho các cháu bây giờ chỉ còn trông nom mà tỉa gần 1 ha quế thôi. Thì mỗi năm cũng thu hoạch từ quế ấy, thì hai vợ chồng cứ tỉa thì cũng đủ sinh hoạt, thì mỗi một năm cũng thu hoạch được khoảng 30-40 triệu tiền quế nữa. Thế để nuôi cá rồi là tiền trợ cấp xã hội của nên là đời sống vợ chồng cũng tương đối ổn định.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Tiến Đoan ở bản Phạ, xã Việt Hồng đã tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Tận dụng diện tích đất đai rộng lớn, cựu chiến binh Lê Tiến Đoan đã mạnh dạn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng. Nhờ cần cù trong lao động, chịu khó học hỏi kinh nghiệm cũng như chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên mô hình kinh tế của gia đình ông phát triển rất tốt, mang về nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ các chi phí. Cựu chiến binh Lê Tiến Đoan nói:
Bằng tính chất là người lính, bản chất người lính anh bộ đội Cụ Hồ thì báo cáo là tôi không muốn chịu, tức là ngồi cam chịu khó chịu khổ, nên bắt buộc là nói chung là bản thân thì phải vươn lên bằng cách, nhưng mà trước hết là nói chung là nhất là tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là về phát triển về rừng, xong nữa tôi bắt đầu với triển khai, tức là sẽ phát triển về chăn nuôi như là vườn ao chuồng để kết hợp làm sao, tức là nó có một cái mô hình phát triển, tức là nó có cân bằng mà nó có một cái vòng quay nhất định.
Không chỉ thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, các hội viên cựu chiến binh trong toàn xã Việt Hồng còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quá trình triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xung phong nhận nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa bản Nả. Đã từ nhiều năm nay, tháng nào cũng vậy, các hội viên chi hội cựu chiến binh bản Nả, xã Việt Hồng đều tập trung nhau lại để quét dọn, phát cỏ và trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới của địa phương từng ngày khởi sắc. Ông Nguyễn Đình Hứa, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh bản Nả cho biết thêm.
Chi hội chúng tôi là một chi hội điển hình trong rất nhiều năm nay rồi, và chúng tôi đang duy trì là chuẩn bị về cái nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Thì chi hội chúng tôi đã sẵn sàng xung phong là làm toàn bộ cái khuôn viên nhà văn hóa của bản này được sang trang sạch sẽ. Ngoài ra cái xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đã coi như là anh em có một tâm huyết rất là cao. Đấy, cũng như là xung phong làm cái khuôn viên nhà văn hóa, đường tự quản cũng luôn luôn sạch sẽ nhá. Còn đối với về chuẩn bị nông thôn mới thì nó rất nhiều công việc chuẩn bị phải cần đến nó là 17 tiêu chí là phải thực hiện đúng. Chi hội cựu chiến binh chúng tôi là sẵn sàng đi đầu và xung phong làm hết tất cả mọi việc, được cấp ủy chi bộ coi như là đánh giá là một chi hội rất là mạnh, cũng như đảng ủy ban và cấp trên giao cho thì chi hội chúng tôi là thường xuyên làm được như thế.
Trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ, trở về đời thường, những người lính năm xưa luôn kề vai sát cánh, quan tâm hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau, các chi hội cựu chiến binh trong xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kết nối cho hội viên phát triển kinh tế. Đặc biệt duy trì hiệu quả hoạt động ngày đồng đội, thể hiện tình cảm giữa người đồng chí đồng đội trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thương binh Nguyễn Đình Cự, bản Nả, xã Việt Hồng chia sẻ.
Phong trào ngày đồng đội thì phải nói là cái ý nghĩa của nó rất lớn. Đây nó là ngày vì đồng đội. Tức là khi gia đình một đồng chí nào nó gặp hoàn cảnh khó khăn, cần nằm nhà thì chúng tôi huy động tất cả toàn bộ cái lực lượng của chi hội là 27 hội viên đến giúp đỡ đào móng hoặc lập nhà. Đấy là cái ý nghĩa lớn nhất, là thể hiện cái tình đồng chí đồng đội lúc thường như lúc chiến đấu, đùm bọc nhau, nhất là về đời thường này. Hoàn cảnh nó còn khó khăn ấy, kinh tế nó còn khó khăn. Chúng tôi làm coi là lúc đầu chúng tôi làm thực hiện cái nghị quyết của chi hội là không ăn cơm ở gia đình, tức là chỉ đến giúp đỡ thôi, bằng tình, bằng nghĩa, chứ không phải là vì thế này, vì thế khác. Đây nó là vì đồng đội, vì đồng chí nghèo, vì khó, thì tập thể tôi đến tập trung và giúp đỡ. Với hai, nhưng bây giờ thì chuyển nhà cô, nhà cửa nó đã ổn định rồi, thì bây giờ chuyển sang là trồng rừng, ví dụ trồng quế này, trồng măng bắt độ này, là chúng tôi quốc hố. Ngày xưa còn cái phong trào trồng cà phê đấy, là cả chi hội đi đào hố trồng cà phê, nên là nó rất hay ở cái chỗ đó, coi như mình vì mọi người và mọi người vì mình, chứ nó không mang về cái ý nghĩa về kinh tế, nhưng mà mang về ý nghĩa về tình cảm rất lớn. Kinh tế thì cũng đã có hiệu quả rồi, nhưng mà cái tình cảm đùm bọc nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu nó ở cái chỗ như thế.
Song song với việc thực hiện tốt các phong trào của hội cấp trên, của địa phương phát động, thì một trong những hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng quan tâm triển khai thực hiện và coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đó là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ đó bồi dưỡng thêm lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào dân tộc, cũng như biết trân trọng những giá trị lịch sử, để thế hệ trẻ có trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em Nguyễn Hoàng Anh, lớp 8 trường tiểu học trung cơ sở Việt Hồng nói.
Thường xuyên được các bác cựu chiến binh và các bác chiến sĩ đến để có thể hỏi thăm và kể về các chiến tranh, chiến đấu của đất nước Việt Nam cho chúng em nghe, và em cảm thấy rất là tự hào. Là một học sinh thì em cảm thấy bản thân mình phải cố gắng học tập thật giỏi để có thể noi gương các bác đấy, để có thể chăm lo, bảo vệ và tưởng nhớ đến những người chiến sĩ anh dũng đã hy sinh trên đất nước của chúng em ạ.
Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã thực sự đi vào nền nếp và phát triển. Qua phong trào đã khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do Hội Cựu chiến binh các cấp phát động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng cho biết thêm.
Để thời gian tới làm tốt công tác phát triển cựu chiến binh gương mẫu thì Hội Cựu chiến binh xã Hồng đầu năm là phải làm kế hoạch giao cho các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền đến 100% hội viên về chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và luôn gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào do xã phát động và do huyện phát động. Đây là một chủ trương đầu tiên của đối với hội xã, và làm tốt công tác ký kết các cái tham gia các phong trào, ví dụ như là tham gia phong trào vì an ninh Tổ quốc này, tham gia phong trào giao thông này, rồi thì các cái phong trào của địa phương phát động, đặc biệt là chuẩn bị tới đây là tham gia vào các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của xã phát động để mừng đón xuân Ất Tỵ năm 2025.
Có thể thấy trải qua nhiều khó khăn gian khổ trong chiến đấu, khi trở về địa phương, những người chiến sĩ năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ, không những chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương cách mạng Việt Hồng ngày càng phát triển, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người được triển khai đồng bộ quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng mua bán người vẫn diễn ra với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn. Vì vậy, cần phải có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong cuộc chiến chống mua bán người và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ về công tác phòng chống mua bán người tại huyện Mù Cang Chải diễn ra vào những ngày cuối năm. Thông thường vào thời điểm này, các đối tượng xuất cảnh trái phép tìm cách trở về địa phương để dụ dỗ lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép. Nhiều người trong số này cũng vì thế trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Mù Cang Chải là địa phương tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp nhất của tỉnh. Trong 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã phát hiện 4 vụ mua bán người, trong đó huyện Mù Cang Chải chiếm 3 vụ. Hầu hết các nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 2.000 buổi với gần 300.000 lượt người được tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì 1.213 mô hình phòng chống tội phạm. Qua đó đã nâng cao cảnh giác của người dân trước các phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sớm nhận biết được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Đặc biệt, hãy nghĩ trước, bước sau, cân nhắc thật kỹ trước những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, hôn nhân ngoại quốc để tự bảo vệ chính mình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.